Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 124 với đề tài Chìa khóa nước thiên đàng, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 16 từ câu 13 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 16 từ câu 13 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Đức Chúa Giê-xu đã vào địa phận thành Cesare Philip, bèn hỏi môn đồ Ma rằng: theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng: người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng: còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng: hỡi Simon, con Giô-na, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đoạn, Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: ý Chúa Giê-xu muốn nói gì khi Ngài phán với sứ đồ Phi-e-rơ, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó? Câu hỏi thứ hai: chìa khóa trong câu 19 có ý nghĩa gì? Chúa Giê-xu phán Ngài giao chìa khóa nước thiên đàng cho sứ đồ Phi-e-rơ có nghĩa là gì? Câu hỏi thứ ba: tại sao Chúa Giê-xu cấm môn đồ loan báo Ngài là Đấng Christ? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: ý Chúa Giê-xu muốn nói gì khi Ngài phán với sứ đồ Phi-e-rơ, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó? Sau khi khen Phi-e-rơ vì ông được xem như là người thay mặt cho các sứ đồ tuyên xưng Chúa Giê-xu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, Chúa Giê-xu phán với ông rằng: còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Trong tiếng Hy Lạp, tên Phi-e-rơ có nghĩa là đá. Mới nghe qua lời phán này, có vẻ như sứ đồ Phi-e-rơ là hòn đá mà hội thánh Chúa sẽ được dựng xây trên đó. Chỉ bởi lý do vì ông Phi-e-rơ đã vén lên bức màn để biết được Chúa Giê-xu là ai, rồi Ngài lại bày tỏ sự xác nhận và vai trò của sứ đồ Phi-e-rơ. Thật ra, ý của Chúa Giêsu không phải vậy. Ngài muốn nói sứ đồ Phêrô và các sứ đồ khác sẽ là nền của hội thánh Đấng Christ sẽ được lập lên trong những ngày tới. Chúng ta thấy chính Phêrô cũng đâu có nhận ông là viên đá độc nhất làm nền của hội thánh đâu. Sau này, sứ đồ Phêrô nhắc lại cho các cơ đốc nhân biết rằng họ là hội thánh được xây trên nền nào. Ông nói, hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị người ta lội ra, song được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời, và anh em cũng như đá sống được xây trên nhà thiêng liêng. Theo Phêrô thứ nhất, chương 2, câu 4, tất cả cơ đốc nhân được liên kết vào hội thánh bởi đức tin vào Chúa Cứu Thế Giêsu, tương tự như đức tin mà sứ đồ Phêrô đã bày tỏ ở đây. Chính sứ đồ Phao-lô cũng viết trong thư Ê-phê-sô chương 2, từ câu 20 đến câu 21. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Chúa Cứu Thế Giêsu khen ông Phêrô về sự xưng nhận Chúa bởi đức tin của ông. Đó là đức tin nền tảng của vương quốc Chúa Cứu Thế. Câu hỏi thứ hai, chìa khóa trong câu 19 có ý nghĩa gì? Chúa Giêsu phán, Ngài giao chìa khóa nước thiên đàng cho sứ đồ Phêrô có nghĩa là gì? Trong câu 19, Chúa Giêsu phán tiếp, ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Chữ chìa khóa nói lên quyền sở hữu. Chìa khóa này Chúa không trao độc quyền cho ông Phêrô, nhưng với tư cách ông là người đại diện cho tất cả các môn đồ. Chúa Giêsu ủy thác cho môn đồ thẩm quyền thiết lập hội thánh của Ngài và làm người lãnh đạo hội thánh. Làm sao chúng ta biết chắc Chúa không nói cho riêng ông Phêrô mà nói chung cho các sứ đồ? Bởi vì trước hết chỉ có duy nhất Chúa Giêsu là đấng cầm chìa khóa như Khải Huyền chương 1 câu 18 đã khẳng định. Ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Và trong Khải Huyền chương 3 câu 7, này là lời phán của Đấng Thánh, chân thật là đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Kinh Thánh cho biết, chỉ có Chúa Cứu Thế Giêsu là Đấng Thánh, chân thật, Ngài nắm giữ chìa khóa của David là chìa khóa của sự chết và âm phủ. Đóng, buộc hay mở đều từ thiên đàng, chứ không tùy thuộc vào con người dưới đất này. Khi Chúa Giêsu tuyên bố chìa khóa nước thiên đàng được giao cho các sứ đồ, có nghĩa là ban cho họ thẩm quyền rao giảng sứ điệp cứu rỗi để đem nhiều người vào hội thánh. Sau khi nói về việc giao chìa khóa nước thiên đàng, Chúa Giêsu cũng nói thêm rằng, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa buộc và mở trong lời Chúa dạy, chúng ta cần phải xem thêm trong Ma-thi-ơ chương 18, câu 18. Chúa đã dạy cho các môn đồ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời. Và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời. Rõ ràng, chìa khóa để buộc và mở nước thiên đàng không chỉ giao cho một mình ông Phêrô mà giao cho tất cả các sứ đồ. Và Chúa cũng giao chìa khóa ấy cho cả chúng ta ngày nay. Sứ đồ Phêrô đã dùng chìa khóa đó mở cửa cho hàng ngàn người bước vào thiên đàng khi ông giảng bài giảng đầu tiên sau khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Rồi suốt sách Công vụ các sứ đồ cho thấy rất nhiều người được Chúa dùng để mở cửa nước thiên đàng cho vô số người được cứu. Đặc biệt, sứ đồ Phao-lô cũng đã mở rộng cửa nước trời cho dân ngoại. Ngày nay, khi chúng ta rao giảng tin lành và người ta mở lòng mình ra tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, tức là chúng ta cũng đã mở cửa cho họ bước vào nước thiên đàng. Để hiểu cho đúng, chúng ta phải khẳng định rằng chính Chúa Giêsu đã mở cửa cho tội nhân được tha thứ bước vào thiên đàng. Khởi xướng và hoàn tất việc đóng và mở là do Chúa. Còn các sứ đồ và mọi cơ đốc nhân ngày nay chỉ công bố những điều ấy cho người ta biết mà thôi. Kỳ diệu thay, đó là đặc ân cho chúng ta ngày nay, được dự phần vào việc mở cửa thiên đàng cứu tội nhân. Vấn đề là chúng ta có nhận đặc ân đó chưa? Chúng ta có sử dụng đặc quyền ấy hay không? Câu hỏi thứ ba, Tại sao Chúa Giêsu cấm môn đồ loan báo Ngài là Đấng Christ? Câu 20 ghi: Đoạn Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Chúa Cứu Thế Giêsu là Đấng Christ. Chúng ta vẫn thường thắc mắc rằng tại sao Chúa Giêsu cứ giấu và cấm cản, không cho môn đồ đồn ra những phép lạ của Ngài và không được nói cho mọi người biết Ngài là Đấng Mêsia. Phải chi Chúa cứ để cho mọi người biết rõ Ngài là ai thì chắc rằng mọi sự sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đến thời điểm này, khi sứ đồ Phêrô đã xưng Ngài là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài đã xác nhận lời xưng nhận ấy là đúng. Và khi mọi môn đồ đều biết, thì Ngài lại cấm không cho phổ biến ra. Chúng ta cần phải hiểu vì sao Chúa lại cấm như vậy. Bởi vì mọi người Do Thái đều trông đợi sự hiện đến của Đấng Mêsia. Họ rất mong Ngài đến để chiến thắng quân thù, giải cứu họ khỏi ách nô lệ của đế quốc La Mã và tái lập vương quốc Israel và làm vua của họ. Thật ra, lòng họ đầy sự vô tín, họ đã cố quên lời tiên tri có chép về Ngài. Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt Người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người, chúng ta được lành bệnh. Theo tiên tri Esai, chương 53, câu 5. Họ quên rằng, Đấng Mêsia phải chịu đau đớn và chết. Người Do Thái cứ nghĩ rằng, Đấng Mêsia đến để lập lại nước Israel trên đất, nhưng Chúa Cứu Thế Giêsu đến để thiết lập vương quốc thuộc linh bền vững đến đời đời. Ngài không đến để ngồi trên ngai vua trong cung điện vàng ngọc, nhưng Ngài đến để ngự vào lòng của những ngai khiêm cung tiếp nhận Ngài. Ngài không đến để giải phóng dân mình ra khỏi ách nô lệ của đế quốc, mà giải phóng con người khỏi quyền lực của tội lỗi và ban cho con người sự sống đời đời. Vậy nên, nếu môn đồ đi ra loan báo tin tức này cho mọi người biết, thì ngay tức khắc đoàn dân đông sẽ vây lại, và chắc chắn họ sẽ làm áp lực tôn Ngài lên làm vua trên đất, và như vậy sẽ gây trở ngại cho chương trình cứu rỗi của Ngài đang thực hiện. Chúa Giêsu cần phải chịu chết trên cây thập tự thay cho tội nhân. Ngài không để cho Satan vỗ tay chiến thắng và loài người mãi mãi hư mất. Mục đích Chúa đến là để cứu chuộc loài người. Ngài phải hoàn thành chương trình cứu chuộc ấy. Chính vì vậy, Chúa Cứu Thế Giêsu nghiêm cấm các môn đồ của Ngài không được tiết lộ điều này ra ngoài. Nói ra chẳng thêm ích lợi gì mà còn rất có hại cho chương trình Ngài và có hại cho cả đoàn dân. Vì khi toàn dân nổi dậy tôn Ngài lên làm vua không đúng thời điểm, chắc chắn La Mã sẽ không chùng tay đàn áp để dập tắt cuộc nổi loạn. Thật, Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta khôn ngoan và nhân ái. Ngài bảo vệ cả đoàn dân mà biết trước sẽ phản lại Ngài. Bài học lớn cho chúng ta ngày hôm nay là xưng nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống là điều đáng khen, nhưng chưa đủ. Cần phải tiếp tục sử dụng chìa khóa nước thiên đàng Chúa giao cho mọi chúng ta để nỗ lực rao truyền tin lành, làm cho cửa thiên đàng rộng mở, cứu nhiều linh hồn tội nhân đang hư mất. Đó là trách nhiệm Chúa giao cho bạn và tôi. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16, từ câu 13 đến câu 20, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 125 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trên trời cành biến như hoa lê ra ngời, Ngài tìm tôi đường lúc tôi cách xa, như chim kia trong núi kêu la. Ngài dùng tay âu yếm ôm bế ra, đường chánh minh đưa tôi về nhà. Phải tôi hát